Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Sáng ngày hôm nay, Khánh Thi với lại luật sư Nguyễn Kim Phượng đi trên đường bảo thôi chết rồi, không biết có kịp đến sở làm hay không. Không biết là quý thính giả bên ngoài có bị kẹt xe giống như Khánh Thi với luật sư Nguyễn Kim Phượng hay là không. Nhưng mà cũng tới nơi bình an và đúng giờ hay là sư ha?
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Quý vị biết không, mỗi lần mà đi trên đường á, tới nơi sở làm mà thấy kẹt xe là bắt đầu mà lo đó nha. Lo là tại vì là chết rồi, không biết là bây giờ mình đi bao nhiêu phút nữa tới đây chỗ nào, rồi tới nó có kịp không để mà làm chương trình, để mà nói chuyện với quý khán giả. Tại vì nếu không thì nhớ lắm, phải không Khánh Thi?
Dạ, nhiều khi không có nói chuyện ấy, cái luật sư bận này bận kia đấy, cái quý khán giả gặp Khánh Thi ngoài, bữa nay luật sư bận hang.
cảm ơn quý khán giả đã để ý với những cái chương trình và lịch trình của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM này. Có những lúc nó bận mà chúng ta cũng không biết là bận cái gì nữa mà cứ bận suốt ngày như vậy, phải không Khánh Thi? Nhưng mà Khánh Thi với tôi chạy như là chạy show vậy đó, tại vì là phải lo cái này lo cái kia, không phải chỉ có một thứ. Mà tôi biết là các chị ở ngoài đó là có nhiều chị cũng vậy, chạy ghê lắm. Nhất là chúng ta không có sống ở một cái nơi hay là một cái môi trường mà chúng ta có được những cái sự giúp đỡ phụ với chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghĩa là thức dậy một cái là lo lắng, nghĩa là không kịp kẹp cái đầu là chạy đi xem là cơm nước cho con cho chồng buổi sáng đã xong chưa, rồi lo cho con ra khỏi cửa để đi học cho đúng giờ, rồi cái mình phải chạy đi làm nữa, không? Nó phải như là ngày xưa chưa những người phụ nữ, nhiều người không có cần phải đi làm, ở nhà. Xong rồi chưa đi làm thì là phải lo là tối nay nấu cái gì. Khánh Thi nói chuyện nấu cái gì Khánh Thi? Nhiều khi không biết nấu cái gì.
Không biết đi chợ mua cái gì nữa, không lẽ cứ nấu lại cứ cái mấy cái món đi lặp lại thì cũng tội nghiệp. Mà luật sư có thấy ở chợ cũng chỉ có bán bằng đấy rau thôi, cũng bằng đấy thịt thôi.
Mà nói sơ một tí để quý vị vui một tí thôi, chứ còn thực ra là chúng ta nói về chương trình pháp luật, nhưng mà không sao hết. Nói một tí về vấn đề nấu nướng đi ha. Nhiều khi á, mình cứ ăn đi ăn lại, nấu qua nấu lại những cái món như vậy miết nữa chứ cuối cùng cái không biết nấu cái gì. Mà thực ra là mình cũng không phải là ví dụ như ngày hôm nay nếu mà mình nấu canh chua cá bông lau á thì là có lẽ tuần tới hay tuần tới nữa mình mới nấu canh chua cá bông lau lại được. Nhưng mà mình cứ cảm thấy như là mình cứ nấu cái món đó hoài, phải không anh
Thi? Dạ. Rồi mình lại sợ mình làm mình đi vô chợ nội mà cái suy nghĩ là chết rồi, bây giờ lại nấu món này trở lại. Xong rồi nó cứ quanh quẩn, cứ đi xuống cái hàng rau, xong là lại đi qua cái hàng thịt, xong rồi ngó, chết rồi kìa, vừa qua nhà đã ăn cá rồi, thôi bây giờ không mua cá này nữa. Xong cái đi xuống hàng thịt, xong mới hồi trở lại, thôi bây giờ ăn cá đi. Đấy, cứ như vậy, nó cứ lần quần ở trong chợ, mà nó mất thời giờ vậy.
Phải không các bác, các chị, các gì, các cô ở ngoài đó đang sẵn chương trình có phải như vậy không? Mệt thế, nhưng mà nó vui hả? Tôi nghĩ nó vui là tại vì là nếu mà mình nấu những cái món ăn mà người thương, người yêu của mình thích thì là mình vui lắm. Thôi, không nói đến vấn đề ăn uống, không nói đến vấn đề gì khác. Tự nhiên đi từ cái chuyến xe kẹt ngoài đường cho đến chuyến Rồi ngày mai tôi nói về vấn đề luật lao động nha. Tại sao tôi nói về vấn đề luật lao động là tại vì á, ngày hôm qua để tôi coi cái nào, ngày hôm qua bộ bộ mà là văn phòng của luật sư Di Trú và công dân Hoa Kỳ, họ đưa ra một cái hồ sơ, họ chỉ nói sơ thôi chứ họ không nói vô chi tiết. Khi chúng ta đi làm á, chúng ta có rất là nhiều những cái việc nó xảy ra chung quanh những cái vấn đề làm việc. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề làm việc của chúng ta nó thường thường nó liên quan đến tôi đi làm bao nhiêu tiếng, tôi được trả bao nhiêu tiếng, tôi có thời gian nghỉ hay không, tôi có thời gian có ngày lễ nghỉ hay không, tất cả những cái chi tiết đó chúng ta có lẽ biết nhiều lắm rồi, không? Rồi nhưng mà rồi có những cái hồ sơ, có những cái vấn đề nó xảy ra chung quanh cái việc đi làm đó, chúng ta không có thấy và chúng ta không có biết, cho đến khi những cái hồ sơ nó xảy ra thì từ đó nó mới đưa ra những cái đòi hỏi khác và những cái dữ kiện khác để chúng ta phải làm thế nào để giải quyết hay là để biết là cái quyền hạn của mình nó như thế nào. Thì ngày hôm qua cái câu chuyện này nó được xảy ra và nó được đăng lên trên cái mạng lưới của bộ Hội đồng Luật sư Di trú Cộng hòa Hoa Kỳ, nói về một người phụ nữ. Cô ta cáo trạng cái người quản lý của cô ta ở một cái tiệm làm bánh rất là nổi tiếng, nói rằng là cô ta đã bị liên tục hiếp dâm trong mấy năm về trước. Cô ta nói rằng là cái người quản lý này đó liên tục hiếp dâm cô ta hàng tuần và nói rằng là nếu cô ta đi báo với chính phủ thì cô ta sẽ bị trục xuất, là bởi vì cô ta là người không có dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Và như thế nó làm cho cái người đứng ở cái vị trí này rất là sợ hãi, bởi vì họ biết rằng là họ đang ở đây bất hợp pháp, họ không có lựa chọn nào khác, họ phải tuân theo những gì mà trái với pháp luật, vì nếu không thì họ không có được cái cơ hội gọi là nuôi sống gia đình để có công việc làm ăn. Và khi bị biết một khi mà một người bị hành hung như thế thì chúng ta phải nghĩ đến thứ nhất là cái lỗi đánh đập, không? Quý vị, mình mà bắt một cái người mà làm những cái hành động đó, tức là mình đã đánh họ rồi, mình bắt họ ở một cái nơi mà không phải cái lựa chọn của họ, thì chúng ta đã coi như là false imprison, tức là chúng ta đã bắt họ ở một cái nơi tù tội bất hợp pháp. Rồi thì là chúng ta làm cho, tôi nói chúng ta đây không phải là chúng ta là cái người, nhưng mà cái người này làm cho cái sự gọi là emotional, cảm xúc của cái người này bị thương, bị thiệt hại. Và quý vị có biết cái người này, cái cô này, cô ấy đã đưa cái hồ sơ này lên tòa để thưa cái công ty này và thưa cả cái người quản lý này. Nhưng cái người quản lý này tiếp tục từ chối là ông ta đã làm những cái việc này. Quý vị nhớ một điều là khi chúng ta muốn đưa một cái việc gì đó ra trước tòa thì chúng ta cần phải có những cái bằng chứng. Có những cái bằng chứng thì chúng ta không cần phải đưa lên đưa ra nhiều, nhưng có những bằng chứng chúng ta phải làm cho nó mạnh đủ để chúng ta có thể giải quyết được cái việc mà chúng ta đang mong mỏi được giải quyết hợp pháp trước pháp luật. Cái lý do mà cái hồ sơ này không thành công Bởi vì phía bên đối phương họ nói cô này cô ấy muốn đưa cái hồ sơ này ra tòa chỉ để rằng là cô ấy có thể thu thập bằng chứng và được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp dưới một cái dạng visa. Chúng ta gọi đây là U visa hoặc là T visa. Cái tiếc ở đây á, cái sự tiếc nuối ở đây á là cái cô này cô ấy đủ can đảm để đưa cái hồ sơ này ra tòa, nhưng cái nuối tiếc ở đây á là cũng không thành công. Và vì vậy có rất là nhiều những người ở ngoài xã hội đó, ở ngoài cộng đồng đó đã không dám đưa những cái hồ sơ như thế này ra tòa, là bởi vì thứ nhất là nó rất là thiệt hại về cái sự cảm xúc của con người. Thứ hai là có những khi vì vấn đề gọi là culture, văn hóa, nó làm cho cái người này không đủ can đảm để đối diện với những cái sự xảy ra như thế. Nhưng tôi mong rằng là nếu những người đang đứng ở cái vị trí mà có những cái sự khó khăn như thế này, quý vị nên tham khảo với luật sư để xem rằng là cái cơ hội và cái việc mà quý vị đang phải chịu đựng đó sẽ được giải quyết như thế nào nhé. Chúng ta nói về vấn đề luật lao động ngày hôm nay. Khi tôi nói về luật lao động thì như tôi đã nói, chúng ta chỉ nói đến việc giờ tôi làm bao nhiêu, giờ overtime bao nhiêu, ngày nghỉ bao nhiêu, tiền như thế nào, giờ giờ nghỉ lao như thế nào, giờ ăn trưa như thế nào. Nhưng mà trong cái hồ sơ này thì cái anh này, anh ấy và tất cả những người tương tự như anh ta đang đứng cái vị trí có những cái sự đòi hỏi như anh ta đưa cái hồ sơ này lên tòa, chúng ta gọi đó là class action. Tức là rất là nhiều người, ít nhất là phải 25 người trở lên, đặt một cái đơn lên tòa yêu cầu tòa phải phạt cái người chủ thương mại. Vì cái anh này anh nói cái người chủ thương mại này đã không trả lại, đã không bồi hoàn lại cho anh ta một cái chi phí mà anh ta phải tiêu dùng, bởi vì cái đó là cái đòi hỏi của cái công ty anh ta làm việc với họ. Quý vị biết khi quý vị đi làm, nhất là những người mà đi làm ở nhà hàng á, có nhiều khi nếu quý vị không có một cái đôi giày và nó có cái đế cho nó đúng với cái mặt đất mà nơi chúng ta chạm chân xuống mỗi ngày, chạy tới chạy lui đưa cơm cho khách, dọn dẹp bàn, thì chúng ta có thể rơi vào những cái tình trạng thương tích mà chúng ta không biết là nó có thể xảy ra. Thế thì cái công ty này họ đòi hỏi và họ họ nói với những người nhân viên của họ rằng là các người phải mua một cái đôi giày mà nó có cái đế không có làm cho mình được trượt chân. Nó là một cái màu mà để cho tất cả mọi người đồng hóa với cái đôi giày đó trong một cái nơi làm việc, và nó không được mở cái đầu chân ra. Có những đôi giày nó mở đầu chân, có những người đi làm, tôi nghĩ là những người đi làm ở nhà thương cũng vậy, tôi nghĩ họ không có được mang cái giày mà cái đầu chân, đầu giày đó nó mở cái lỗ ra để cho thấy cái gọi là cái chân, cái móng chân của mình. Tại vì có thể đó là một cái sự an toàn nơi làm việc được đòi hỏi, cho nên công ty này đã không đòi hỏi cái người nhân viên phải mua cái loại giày tên gì hay là loại nào, nhưng họ nói rằng là họ không có bồi hoàn cái số tiền của cái người nhân viên khi họ bỏ ra cái số tiền này để mua cái đôi giày đó để họ đi làm. Quý vị thấy không? Chúng ta đâu có bao giờ nghĩ là rằng là tại sao chỉ vì một cái đôi giày mà nó cũng có thể đưa cái hồ sơ này vào tòa, đưa cái hồ sơ này lên đến tòa kháng cáo. Bởi vì cái công ty này nói họ đâu có bắt buộc cái người nhân viên này phải mua cái loại giày nào, họ chỉ nói rằng là đây là một cái đòi hỏi để bảo vệ cái sự an toàn cho người nhân viên, và vì vậy họ không có bổn phận phải bồi hoàn cái số tiền đó nếu người nhân viên này phải bỏ tiền ra để mua cái đôi giày đó để đi làm kiếm sống. Cho nên khi chúng ta đi làm, chúng ta biết rằng là chúng ta có những cái điều kiện và những cái quyền lợi ở nơi sở làm, nhưng mà không phải là cái gì mình cũng có thể muốn là có được. Cho nên khi chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, chúng ta có thể gọi điện thoại cho những văn phòng luật sư để tham khảo, để có thể biết rằng là những việc chúng ta làm đó chúng ta có thể làm được như thế nào. Ví dụ như cái người này cũng thế, cái người này nộp đơn để xin làm việc trong một cái chợ, cái người này được bảo rằng là để mà có việc làm thì người này phải đi thử một cái bài thử về vấn đề thuốc cấm, và khi cái người này làm cái việc này yêu cầu công ty đòi yêu cầu công ty phải bồi hoàn lại cái số tiền họ đã phải bỏ ra để mà làm cái bài thử về thuốc cấm trước khi họ có việc làm. Công ty này nói tất cả quý vị, tất cả các anh, các chị, tất cả những người muốn làm nhân viên của công ty chúng tôi phải làm cái bài thử về drug test, về thuốc cấm. Bởi vì trong công ty chúng tôi không nhận những người hút sách, chúng tôi không có bắt buộc quý vị phải làm này, nhưng đó là một trong những cái điều kiện chúng tôi muốn có những người nhân viên làm việc khỏe mạnh, không hút sách. Ok. Và khi anh này anh ấy nói rằng là chúng tôi làm này thì chúng tôi phải bỏ những cái khoản tiền ra để mà đạt được cái kết quả mà công ty này đòi hỏi. Công ty này có trách nhiệm phải bồi hoàn cho chúng tôi những cái chi phí đó. Nhưng mà anh này anh ấy không nghĩ rằng là cái việc anh ấy đi thử drug testing đó nó không phải là cái việc mà anh ta phải làm, vì công ty này chỉ nói đó là một cái yêu cầu của họ thôi. Thế khi chúng ta đi làm, chúng ta cần phải biết cái sự khác biệt giữa cái việc đòi hỏi bởi cái công ty này với những cái người nhân viên mà có thể sẽ được nhận vào làm việc nơi họ, khác với cái điều kiện mà cái công ty này nếu họ đòi hỏi sau khi cái người này được mướn vào làm việc. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề xin nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ. Nói chuyện làm công dân Hoa Kỳ, mấy kỳ này chúng tôi có khá nhiều những câu hỏi liên quan đến việc này. Nó đến từ mọi hoạt cảnh, đến từ mọi phía, nhưng mà một trong những cái điều tôi vẫn thuyết phục và vẫn khuyến khích quý vị là nếu quý vị đã có đủ thời gian ở Hoa Kỳ này, chúng ta đã chấp nhận sống ở nơi đây, thì chúng ta phải hội nhập vào cái cuộc sống ở nơi đây. Hội nhập vào cái cuộc sống ở nơi đây không phải là chúng ta quên đi những cái phong tục tập quán của Việt Nam. Hội nhập với cuộc sống ở đây đây là chúng ta nói tiếng người bản xứ, chúng ta phải hiểu và có thể đối thoại với người bản xứ trong những cái câu hỏi thông thường. và hiểu những câu hỏi thông thường. Tôi phải nói với quý vị là không phải là khi quý vị nộp đơn để được làm công dân Hoa Kỳ thì cái việc quý vị thông qua cái interview, cái sự phỏng vấn đó là đủ. Quý vị phải không phải chỉ là học 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ, hay là quý vị biết những cái chi tiết trong cái đơn nộp vào trong di chúc mục do Hoa Kỳ. Quý vị phải biết cách đối thoại nữa cơ, mà cái sự đối thoại nó rất là thông thường. Tôi nói một cái thí dụ, tôi vẫn nói là đã có một cái hồ sơ của tôi có ở bên Houston ấy. Quý vị có thể tưởng tượng cái câu hỏi là cái câu hỏi gần cuối của cái đơn nói rằng là bạn có trung thành, bạn có tình nguyện gì, tuyên thệ, lời thề là trung thành với quốc gia Hoa Kỳ này không? Thì cái người này nói yes, nói được có, tại tại vì là họ được bảo là cái câu này đến cái câu này phải nói có. Nhưng mà cái người nhân viên phỏng vấn đó họ họ hỏi là vậy thì trung thành với quốc gia Hoa Kỳ là gì? Mà nếu mình không có cái câu trả lời thì họ sẽ không cho mình vượt qua cái cuộc phỏng vấn, là bởi vì họ nói mình không đủ khả năng hiểu về tiếng tiếng Mỹ. Mặc dầu tôi phải nói rằng là cái câu hỏi đó nó rất là vô lý, nhưng cái người nhân viên di trú họ có quyền hỏi cái câu hỏi như thế, quý vị ơi. Họ có thể hỏi những cái câu hỏi như là để có cái nào. Cô sống ở địa chỉ này bao nhiêu lâu? Cô sống ở địa chỉ này với người nào? Cô sống ở địa chỉ này là căn nhà hay là căn hộ? Cô sống ở địa chỉ này có mấy phòng ngủ? Những cái câu hỏi này là để họ thử cái sự hiểu biết tiếng Mỹ của mình đó. Vì đó là cái điều kiện mà cho dù cái câu hỏi của họ nó rất là vô lý, vì mình được bảo rằng là mình chỉ học bằng đó câu hỏi và học bằng đó câu trả lời, nhưng mà không hẳn như vậy. Cho nên quý vị phải ráng nói tiếng Mỹ với những cái sự đối thoại thông thường để mình vượt qua cái bài thi đó. Tôi thấy nếu mà họ làm khó và tiếp tục đưa những cái câu hỏi vô lý như thế thì có rất là nhiều người sẽ không vượt qua cái việc thi công dân Hoa Kỳ để đạt được cái kết quả. Và thêm vào đó, nếu quý vị là người quyết định sống ở đây và quý vị nhất định không nói tiếng Hoa Kỳ, tiếng Mỹ, là bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cộng đồng mà có quá nhiều tiện lợi cho mình. Đi đâu cũng có người Việt Nam nói chuyện. Cần gì phải nói tiếng Mỹ? Nếu mà như vậy thì quý vị đừng có nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cho nên khi mà có những người tới đây nhờ tôi giúp để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, tôi phải thử cái khả năng hiểu về tiếng Mỹ trước khi tôi nhận cái hồ sơ. Là vì tôi không nhận cái hồ sơ để rồi quý vị cũng không thể nào đạt được kết quả quý vị muốn. Đừng nói chi những cái hồ sơ mà có những vấn đề hình sự liên quan đến cái thời gian mà cái người sống ở đây đang là một thường trú dân đã vướng phải có tiền án nữa. Khó lắm. Cho nên tôi mong rằng là nếu chúng ta không thể nào nói được cái tiếng Mỹ mà chúng ta cần phải có cái sự đối thoại căn bản thì chúng ta đừng nộp đơn, vì nộp đơn nó tốn thời gian của quý vị, nó tốn chi phí mà quý vị không đạt được kết quả. Vì vậy mà khi mà quý vị muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ phải bắt đầu nói tiếng Mỹ nhá, nói tiếng Mỹ căn bản, đối thoại hàng ngày. Cho dù là cái lời nói đó nó rất là dễ hoặc là nó rất là thường, mình nói nhiều thì mình sẽ hiểu nhiều. Tôi chỉ mong quý vị được trở thành công dân Hoa Kỳ thôi. Chúng ta lại bắt đầu đi vào cái chu kỳ bầu tổng thống nữa rồi. Cho nên quý vị nên cố gắng nhá. Quý vị nhớ, quý vị biết không, Tôi đâu có nói tiếng Mỹ được như ngày hôm nay. Lúc mới đầu bước qua Hoa Kỳ này, tôi chỉ nói được có vài câu thôi. Nhưng mà tại tôi nói nhiều quá, nói thật như vậy, nói nhiều quá. Mà nói cứ nói tí lịa, cho dù là người ta có cười tôi cũng nói à. Rồi tôi hỏi họ tại sao cười được, họ giải thích, có những người họ giúp, có những người họ không giúp. Cho nên nhớ, nếu mà quý vị muốn trở thành người công dân của nước Hoa Kỳ, cần phải nói tiếng Mỹ nhé. Ok, mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Cố gắng giữ sức khỏe là vì chúng ta vẫn còn ở trong cái tình trạng dịch bệnh, cho dù là chúng ta không nghe gì nhiều như ngày xưa, nhưng vẫn phải gìn giữ sức khỏe, cẩn thận thêm một tí để chúng ta luôn luôn có được những sức khỏe mà chúng ta mong mỏi có được, và những hồng ân ơn trên ban cho mình nhé. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm với tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường đến sở làm, hoặc là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy trong ngày hôm nay. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Đêm nay là đêm cuối ta còn bên nhau, mai đây em sẽ bước về với ai kia. Đường phố ấy mai không còn những bước chân em, bao dấu yêu muôn đời xa cách. Ta mất nhau thật rồi. Mai sau ta sẽ mãi muôn trùng cách xa. Mong em luôn hạnh phúc bên người em yêu. Hạnh phúc ấy luôn chân thành, giữ mãi nhé em. Không vấn vương con đường ong bướm, gieo trái ngang biết bao tội tình. Anh có nhưng đâu hay em đang âm thầm dối anh. Em ra đi. Thank you. ta sẽ mãi muôn trùng cách xa. Mong em luôn hạnh phúc bên người em yêu. Hạnh phúc ấy luôn chân thành, giữ mãi nhé em, không vấn vương con đường ong bướm, gieo trái ngàn biết bao tội tình. Dù anh có nhưng đâu hay em đang âm thầm dối anh. Em ra đi, ra đi chung vui cùng ai đó, cho nhau một lần nữa mai dù cách xa. Anh xin luôn giữ mãi tình cuối em trao. Từng chiếc lá hoa bên đường sẽ nhớ mong em, nơi chốn xa em đừng quên nhé. Ta đã yêu, đã yêu một thời. Từng chiếc lá hoa bên đường sẽ nhớ mong em, nơi chốn xa em đừng quên nhé. Ta đã yêu, đã yêu một thời. Từng chiếc lá